Thưa quý vị và các bạn, đây là mục đọc sách do Nguyễn Đình Toàn phụ trách, Hồng Ngọc và Hồng Dương đọc trước máy. Trong buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi đọc và giới thiệu lại cùng quý vị và các bạn vài nét về nhà văn Nhất Linh nhân ngày giỗ ông 7 tháng 7 năm 2002 vừa qua. Ngày 7 tháng 7 năm 2002 vừa qua, báo chí ở quận Cam, nhiều tờ đã dành những số đặc biệt, đăng các bài nhận định về tiểu sử, tác phẩm và những hoạt động của Nhất Linh để tưởng nhớ ông nhân ngày giỗ của ông. Và độc giả đã được đọc nhiều bài liên quan tới đời tư, cá tính, sự nghiệp cũng như cái chết của ông do các thân nhân, bằng hữu, đồng chí của ông, các nhà văn, trí thức thuộc cùng thế hệ với ông và hiện đại viết. Nói chung, người ta đều đồng ý rằng khó tách rời nhà văn Nhất Linh ra khỏi chính trị gia Nguyễn Tường Tam. Nhưng vẫn phải phân chia những hoạt động của ông làm hai phần rõ rệt: hoạt động văn học và hoạt động chính trị. Trong buổi phát thanh này, chúng tôi chỉ xin trình bày cùng quý vị và các bạn vài nét sơ lược về Nhất Linh và các tác phẩm văn học của ông mà thôi. Về tiểu sử của ông, chúng ta được biết
Nhất Linh tên thật là Nguyễn Tường Tam, sinh ngày 25 tháng 7 năm 1906 tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ông là người sáng lập Tự Lực Văn Đoàn, chủ trương các báo Phong Hóa và Ngày Nay, lập Đảng Hưng Việt, sau đổi thành Đại Việt Dân Chính.
Trả lời một cuộc phỏng vấn vì sao đậu đầu trong kỳ thi vào trường mỹ thuật, ông lại chỉ theo học một thời gian ngắn rồi bỏ, không học vẽ, Nhất Linh cho biết.
Vì khi mang giá vẽ, cọ, màu về quê, tôi thấy đời sống thôn quê khổ quá, tối tăm quá, cần phải làm gì giúp họ. Giá, cọ, màu không giúp kiến hiệu bằng báo chí.
Như thế, mục đích việc viết văn làm báo của ông đã rõ. Ông muốn dùng ngòi bút để thay đổi xã hội, tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, nhất là tầng lớp nông dân nghèo khổ. Trong 40 năm hoạt động văn học, ông đã hoàn thành trên 20 tác phẩm. Giai đoạn đầu, từ 1932 đến 1936, khi viết các tác phẩm, anh phải sống gánh hàng hoa, đoạn tuyệt, lạnh lùng. Ông đã theo đúng đường lối hay lý tưởng do mình đề ra, dùng văn chương để thay đổi cuộc đời. Hay có thể nói, đây là giai đoạn ông chủ trương làm một thứ nghệ thuật vị nhân sinh. Nhưng sau đó, từ các cuốn Đôi Bạn, Bướm Trắng cho đến Xóm Cầu Mới, Dòng Sông Thanh Thủy, có vẻ như ông đã viết khác hẳn. Tuy vẫn có những vấn đề thời sự, nhưng chủ yếu ông đào sâu, phân tích tâm lý, hành động của các nhân vật, làm cho các nhân vật gần với sự thật hơn, hợp lý hơn. Đây có thể gọi là giai đoạn ông viết văn vì văn chương, nghệ thuật vì nghệ thuật, chứ không muốn khoác cho công việc viết lách một cứu cánh khác. Ảnh hưởng của Nhất Linh trong văn học Việt Nam và đối với tâm hồn nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam rất lớn. Những người đồng thời với ông đã đọc ông, những thế hệ kế tiếp đã học ông. Có thể nói, các nhân vật của ông như Loan, Dũng, Thái, Nhung, Nghĩa, Triết, Trương, Thu, Phương, Mùi, từ khi được ông tung ra đời, đời sống đã đổi khác. Theo nhà văn luật sư Trần Thanh Hiệp thì
những nhân vật hư cấu nhưng linh hoạt như đang sống thực ngoài đời, tuy chỉ hiện hữu trong tưởng tượng. Những nhân vật vì vậy phản ánh được bộ mặt nhất định của xã hội đương thời, mở ra một chiều hướng đi lên cho cuộc sống. Trong từ ngữ chuyên môn của văn học, người ta gọi đó là không gian văn chương của Nhất Linh. Không gian cung cấp cho xã hội một kiểu mẫu sống, một dung cảm mới và nhất là một ngôn ngữ mới. Công trình mở đường này khiến cho Nhất Linh được đồng thanh nhìn nhận là người mở đường cho văn học sử Việt Nam vào thời điểm thập niên 30, mang lại cho bộ môn tiểu thuyết một bước tiến bộ theo hướng nghệ thuật và thổi vào báo chí tiếng Việt một sức sống vươn lên. Trong chừng mực đó, Nhất Linh đã đi vào lịch sử của đất nước.
Có thể nói, Nhất Linh đã thành công trong ý nguyện của mình. Nhưng vẫn theo ông, trong cuốn Viết và đọc tiểu thuyết, viết từ năm 1952 đến 1960, Nhất Linh lại cho rằng:
viết tiểu thuyết, muốn viết gì cũng được. Xã hội, luận đề, trinh thám, ái tình, luân lý, tình cảm, triết lý, được tất. Nhưng trước hết, phải lo viết cho hay. Viết hay là tả đúng các trạng thái phức tạp của cuộc đời, đi thật sâu vào sự sống, tìm cho nhiều chi tiết về người và việc để tạo được nhân vật sống động.
Có chút gì mâu thuẫn trong sáng tác và lý thuyết tiểu thuyết của Nhất Linh chăng? Sự việc có lẽ chỉ có thể giải thích như nhận xét của Võ Phiến. Hai con người chính trị và văn nghệ của ông làm khổ lẫn nhau. Và sở dĩ có hiện tượng ấy, theo Trương Bảo Sơn, chỉ vì Nhất Linh làm chính trị cũng như văn nghệ đều cần cù mê say theo một triết lý tuyệt hảo. Nhưng ông chỉ làm tuyệt hảo riêng từng việc một, không thể cùng một lúc làm tuyệt hảo cả hai việc. Cũng vẫn trong cuốn Viết và đọc tiểu thuyết, Nhất Linh đã nói rõ:
cái sai lầm nhất trong đời văn sĩ của tôi là đã để cái ý quyết định dùng tiểu thuyết làm một việc gì, viết luận đề tiểu thuyết, lên trên cái ý định viết một cuốn tiểu thuyết hay.
Nghệ sĩ vốn khó tính với chính mình, hay đó là lời khuyên chân thành nhất ông muốn gửi lại cho những thế hệ sau?